Friday không bui, mẹo ngán Bình Khỉ Độc. Thì Bình Khỉ Độc đã sổ khám, sáu mẹo mừng lắm, nó lại cúi gầm mặt mỉm cười. Bọn Judas biết Lê Hùng đang nổi giận, không đứa nào dám nói thêm. Lâm Đào Già móc thuốc châm lửa rồi cắm vào môi Lê Hùng. Bình tĩnh một chút nào. Lê Hùng hít một hơi đầy, nhả khói ra. Mình hèn quá. Lâm Đào Già nhún vai, với vẹn, chúng mình phải bó tay. Chúng nó quả qua mặt cả nhà nước, cả Mỹ cơ mà. Lê Hùng nghiến răng, còn cả, đéo bó tay, tao sẽ tuyên chiến với bọn đặc công của vẹn. Lâm Đào Già phá ra cười. Mày sức mấy, ai cho mày tuyên chiến với chúng nó? Dù đáng đéo có cái quyền yêu nước, cảnh sát sẽ hốt mày trước, hoặc hốt mày cùng một lực với vẹn. Sáu mẹo hà hê câu nói của Lâm Đào Già. Lê Hùng thở dài, nó búng ngón tay. Có lẽ đành phải đầu quân với ông Phạm Văn Eo. Lâm Đào Già lắc đầu. Tao rút lui trước, tao đéo thích làm tay sai. Lê Hùng ức quá, vất điếu thuốc vào người Lâm Đào Già. Mày là thằng đổ bỏ, một thằng núp dưới gấu quần con mụ tình nhân già bằng mẹ mày, suốt ngày cờ bạc rượu chè. Mày còn thích gì nữa? Mày cút đi, thằng hèn hạ điếm nhục, không làm tay sai cho ai cả, mày hiểu chưa? Tao mà phải đi làm tay sai à? Tao đầu quân để chiến đấu, không lẽ mình không dám chiến đấu? Không lẽ mình sợ vẹm? Đéo sợ đứa nào cả, tao sẽ chơi vẹm, làm một cuộc phiêu lưu mới cho đỡ buồn, cho đỡ muốn tự tử chăng, Đào Lâm Đào Già. Lê Hùng đã kéo dài 3 tiếng Lâm Đào Già, thật mỉa mai. Nhưng Lâm Đào Già không hề có phản ứng gì về lời sỉ nhục của Lê Hùng trước đông đủ đàn em. Nó vẫn nhe răng cười hề hề. Mày đánh vẹm cho ai? Cho tao, cho bạn bè tao nữa, cho đàn em tao. Không phải vì Tổ quốc chứ, cho cả Tổ quốc nữa. Lâm Đào Già ôm bụng cười ngặt nghẽo. Ôi giời ơi, thằng Lê Hùng chiến đấu cho Tổ quốc. Lê Hùng gật đầu rất thành thật. Có lẽ chúng mình nên nghĩ đến Tổ quốc đi thì vừa. Rồi nó bắt chước Lâm Đào Già ôm bụng cười ngặt nghẽo. Bọn đàn em thấy đàn anh vui vẻ cũng cười theo. Sáu mẹo cười lớn nhất. Lê Hùng bảo đàn em, các chú, lúc nãy anh nổi giận nói hơi nhiều một chút, các chú bỏ đi nhé. Mình sức mấy mà đụng với bọn vẹn, với lại chúng nó phá gì mình đâu. Cho vụ long đất chìm đi. Nó ra lệnh giải tán. Khi bọn đàn em đi rồi, trong phòng họp của bộ tham mưu chỉ còn Lê Hùng và Lâm Đào Già. Sáng suốt hơn cả bao giờ, Lê Hùng thở dài. Có đứa phản bội. Lâm Đào Già khen bạn, đứa phản bội theo vẹn, đúng. Nó phải thương xót long đất lắm, đúng. Nó sợ tỉa một mình lộ nên nhờ tay vẹn hạ thằng cho, đúng. Nhưng chưa biết rõ nó là ai, và thằng nào cũng thương long đất cả. Lê Hùng nghiến răng, tao sẽ khám phá ra, chiều nay mày rảnh không? Lâm Đào Già hất đầu, làm gì? Tới nhà ông Trần Danh Dự chơi. Từ hôm chính phủ Trần Văn Hương đổ, tao chưa có dịp ghé thăm ông ấy. Tới chơi xem ông ấy giọng này ra sao. Ông ấy đáng kính trọng. Nếu như ông ấy lại bị văng là làm ra cảnh sa sút, mình tìm cách giúp đỡ ông ấy. Tao không rảnh đâu, mày nên đi một mình, mày thì hay hơn. Thế vụ thằng John sao? Để tính. Thực tình mày muốn chơi tụi vẹn mà, chứ sao? Tụi mình đông hơn chúng nó, tao muốn gặp cha eo quá, rồi hành động xong. Nếu hắn hiểu bọn mình sẽ giúp đỡ hắn. Mình đéo công nhận xã hội này, nhưng mình là kẻ chọc trời khuấy nước, không lẽ mình không dám chọc tụi vẹn? Tự ái mà, cứ coi như mình chạm tự ái nên phải chơi vẹn đi. Đồng ý lắm. Hai đứa nhìn nhau. Chưa bao giờ hai lãng tử gần nhau như lúc này. Lâm Đào Già quăng gói Pan Man cho Lê Hùng. Hai đứa ngồi ngả đầu trên thành ghế, nhìn khói thuốc bay cao lan tỏa dần. Cứ im lặng là cô đơn. Nhiều cô đơn dày vò tuổi trẻ khiến chúng phải đốt thiêu hoa mộng và múa may quay cuồng như những thằng điên. Người ta bảo tuổi trẻ nổi loạn. Nổi loạn với chán trường khắc khoải, hết cả niềm tin. Từ 3 năm nay, nghĩa là từ ngày có cái gọi là cách mạng ở miền Nam, người thanh niên tự nhiên vớ được đôi hia 7 dặm để đi vào cuộc đời. 3 năm mà tưởng chừng như 30 năm. Người thanh niên lớn quá nhanh, già trước tuổi và khôn ngoan hơn cả cha anh mình. Họ đầy dẫy thủ đoạn âm mưu, họ đủ dơ phản bội, đá ngầm lẫn nhau. Họ đã vượt qua tình cảm thông thường để hạ nhau, không chút xót thương. Họ không mơ mộng mà hành động có toan tính, hẳn hoi. Họ cũng bất cần lý tưởng, có dịp ăn có là ăn có. Làm tiền trắng trợn, làm tiền chính phủ, làm tiền Mỹ, ăn thật mạnh, thật vội, ăn ít, ăn nhiều, không chê một món nào hết. Những công tác này, công tác nọ, những phong trào, những đoàn thể do thanh niên thực hiện, thanh niên lãnh đạo chỉ là lớp sơn hào nhoáng che đậy sự bị ổi của một thế hệ. Cái cột trụ của thế hệ tiếp nối nhung nhúc những mối mọt. Lớp sơn chưa chóc hẳn đã xây sức. Chỗ nào xây dứt lại được phết sơn mới lên. Và để tự hào chúng ta vẫn còn một thế hệ trẻ sửa soạn thay thế thế hệ già. Tuổi trẻ ở hậu tuyến ở Sài Gòn là vậy đó. Đất nước này không có quân đội thì chả hiểu nó sẽ ra sao. Không oán trách, không khinh bỉ. Những người tuổi trẻ bởi vì những chất đê tiện làm nám tâm hồn họ đều do bậc đàn anh họ dạy dỗ họ. Những người tuổi trẻ trí thức vùi đầu vào sách vở, học, mòn cả óc, mở cả mắt. Tưởng khi thành công được đem kiến thức của mình phục vụ đất nước. Họ lý tưởng lắm, nhưng lý tưởng của họ bị tiêu diệt ngay. Tận mắt họ, họ chứng kiến đàn anh của họ ăn cắp. Không ăn cắp thì bị đày đọa, bất hội. Họ cũng ăn cắp theo và rồi lý tưởng chỉ còn xuất hiện ở những sòng bạc, những ổ điếm sang trọng, những tiệm nhảy đầm lịch sự cùng với tiền ăn cắp. Chẳng ai muốn tự tử cả, mọi người đều mong mỏi luồng gió mới thổi tung tàn tích như bệnh cũ. Những người tuổi trẻ mong mỏi thực độ. Đảo chính mùng 1 tháng 11 năm 63, tuổi trẻ tham dự đông đảo. Họ làm tròn sứ mạng của họ rồi thấy gì? Thấy đàn anh cấu xé, tranh giành, thối nát hơn xưa. Đảo chính chưa ngớt, khói thuốc súng đã chỉnh lý. Chỉnh lý chưa ổn đã có dao búa gậy gộc chia phe xuống đường đâm giết nhau. Lãnh tụ cạo râu lên rừng ở ẩn, rồi khi râu mọc dài lại xuống đồng bằng tung những đòn vọt mới. Rồi nhường quyền hành, rồi biểu dương lực lượng, rồi đảo chính hụt. Trên đài phát thanh lãnh tụ thay phiên nhau chửi lãnh tụ là những thằng ăn cắp khốn nạn. Rồi kẻ kê anh hùng, rồi kẻ anh hùng nửa buổi bị tóm cổ đưa ra tòa, được làm cách mạng, thua làm phản bội. Lại những thằng đốn mạt xử những thằng đốn mạt, xử luôn cả anh hùng thất thế, rồi dân sự nắm chính quyền. Chuột chết tái xuất trên chính trường, đảo chính cục bộ, xé nát sắc luật này nọ. Thượng hội đồng về vườn, những người hùng Phan Khắc Xỉu vẫn ngồi, làm quốc trưởng không thèm biết nhục, chẳng cần tai tiếng. Rồi nhà chính khách kinh niên được đưa lên, những thần tượng đưa nhau gục đổ, không ai dám tin tưởng ai nữa. Trong hoàn cảnh thê thảm đó, tuổi trẻ khôn ra, lưu manh ra, được tặng đôi hia bảy dặm để bước nhanh, bước xa vào cuộc đời. Họ khinh tởm đàn anh, chê bỏ xã hội. Họ muốn làm đẹp cho xã hội nhưng bất lực. Bất lực thì bất mãn. Những danh từ tổ quốc, dân tộc không còn đủ tính chất thiêng liêng để ngăn ngừa họ bớt tàn nhẫn, hung bạo. Tuổi trẻ hôm nay chó má hơn tuổi trẻ hôm qua. Nhìn về quá khứ thấy giặc phản bội, nhìn về hiện tại cũng giặc thấy phản bội, đê hèn, tương lai không nhìn ra. Nó bị lớp sương mù nhơ bẩn của đàn anh che kín. Mạnh ai người ấy đi, đường riêng của họ. Kẻ lao xuống vực thẳm xa đoạn, kẻ vùi đầu học hành để thi đỗ làm lớn, ăn cắp lấy vợ giàu cho con học trường Tây. Kẻ đi làm du đãng, những người không muốn chết bần tiện thì tình nguyện đi lính. Ôi, còn gì hấp dẫn tuổi trẻ đâu. Những anh giữ trách nhiệm dẫn dắt thanh niên từ Cao Xuân Vĩ tới Võ Long Triều, đã anh nào dám đứng trước hàng ngàn thanh niên đọc một bài diễn văn không cần cầm bài viết sẵn? Lâm Đào Già lim dim đôi mắt, nghĩ cũng tội cho mình. Lê Hùng đang để lòng mình về những ngày xưa thơ mộng vụt tỉnh. Tội thật, ta đâu thích sống thế này đâu. Biết mai ta muốn làm cái gì khác đời. Chẳng có cái chó gì khác cả thì đi làm du đãng, sống ngoài vòng pháp luật để dịu đi mọi sự khao khát của ta. Lâm Đào Già ứa nước mắt, nghĩ đến ngày mình chết chắc buồn lắm nhỉ. Lê Hùng nhìn hai dòng nước mắt chảy dài trên môi bạn, ngậm ngùi, mày còn khóc được cơ à? Lâm Đào Già buồn đau, mày tưởng tao trai đá lắm hả? Mày nhầm to Lê Hùng ạ. Những lúc tao chảy chỗ nhất là những lúc tao lương thiện nhất. Không lẽ mỗi lần nằm trên bụng con mẹ Nam, tao phải niệm Phật rằng con đau khổ lắm, con hối hận lắm sao? Bản chất của tao vẫn là bản chất của đứa con nít. Có nhiều đêm tao ngồi hút thuốc nhìn vào khoảng tối tăm, tao ước ao được cái diễm phúc cổ tích như con tắm. Nhưng cuộc đời đâu có bụt để tao xin bụt cho trẻ lại cái thời 10 tuổi. Giá được bé con đi học tiểu học nhỉ, chắc là tao sẽ chăm học nhất trường. Lê Hồng để mặc cho bạn mơ ước. Nó ngồi ngắm khuôn mặt thanh niên của Lâm Đào già. Khuôn mặt đó không còn những nét hằn học nữa. Tìm về kỷ niệm ấu thơ, người ta thấy lòng mình hết se sắt. Cho nên cứ khi nào đến đoạn đời cùng cực, nhơ bẩn, bi thương tuyệt độ, nếu không dám tự tử, chỉ còn cách để hồn thoát khỏi xác, bay về vùng trời thơ ấu, để ngụp lặn trong bể nước hồn nhiên, để được uống đến khé cổ mật ong của tuổi thơ mình, để gặp lại đứa con gái ngày xưa và nắm tay nhau nô đùa quanh khu vườn đầy hoa thơm cỏ lạ, đầy tiếng chim hót líu lo. Nước mắt Lâm Đào già vẫn ứa ra. Nó thực sự đang làm một chuyến khởi hành trở về kỷ niệm. Lâm Đào già thấy con bé Liên răng khảnh của mình. Hai đứa ngồi bên nhau trên một chiếc xe ô tô hàng cũ nát ở ven đường Tỉnh Lỵ. Tỉnh Lỵ thật hiền. Hàng cây hồi bên kia rợp hoa, ngan ngát mùi ngai ngái. Lâm vòng tay cầm chiếc vô lăng tưởng tượng. Nó bóp còi mồm te toe và hỏi người bạn gái nho nhỏ: bà về đâu? Con Liên răng khảnh nhìn Lâm mỉm cười. Chiếc răng khảnh của nó sao mà duyên dáng thế? Nó có những hai cái đồng tiền, Lâm thì chẳng có cái nào. Nó đã từng gục đầu vào lòng mẹ nó nũng nịu: mẹ ơi, sao con Liên có những hai cái đồng tiền mà con chẳng có cái nào hả mẹ? Mẹ Lâm vuốt tóc nó âu yếm đáp: tại con nghèo mà, nghèo thì làm gì có đồng tiền. Mày mặt vuông chữ điền, đồng tiền không có, nghe con chó con của mẹ. Lâm ức quá phát khóc. Mẹ nó phải dỗ dành: mẹ nói chơi mà, đồng tiền của con Liên nó giữ hộ đó. Ở má bên trái nó ấy, lớn lên con học giỏi, đi làm kiếm tiền về đưa cho con Liên. Con Liên nó giữ cho con, nó để dành nuôi con đó. Con gái là tay hòm chìa khóa, con chó con của mẹ à. Lâm lại hỏi: tại sao con kiếm tiền về phải đưa cho con Liên? Mẹ nó tát yêu vào má nó: lớn lên mẹ bắt mày lấy con Liên làm mẹ, làm vợ. Lâm rồi bỏ chạy mất. Nhưng từ hôm đó Lâm đinh ninh rằng lớn lên con Liên răng khảnh sẽ là vợ nó. Bác Tài, cho tôi về Phụ Dực nhé. Bà về Phụ Dực thăm ai đó? À, tôi về thăm cái dậu Bìm Bìm quanh dinh quan huyện. Bác Tài biết cậu Vĩnh, cậu Bảo, cô Hiền, con quan huyện không? Biết Mạnh Sền Gùn. Con Liên răng khảnh ngún quẩy không bằng lòng giọng nói bến xe của Lâm Kiền, khiến Lâm phải nói lại: biết chứ. Nó rồ máy mồm y y một lát rồi đạp chân vào phanh tưởng tượng: tới ngã tư Môi rồi, bà xuống đáp xe tay vào huyện nhé, tôi sang Hải Phòng luôn đây. Con Liên răng khảnh lắc đầu: bác Tài cho tôi sang Hải Phòng với, tôi thích qua cầu Nghìn, cầu Quay cơ. Lâm cười: bà cho thêm một đồng nữa. Con Liên lẻ lưỡi: tôi hết tiền rồi. Lâm nhớ lời mẹ bảo, đưa ngón tay ví vào má Liên: đây này, đồng tiền đây này. Hai đứa cười vang rộn. Ngồi trên chiếc xe đổ nát nằm bên lề đường tỉnh Thái Bình mà chúng nó tưởng chiếc xe đang chạy bon bon trên đường số 10. Lâm còn tưởng chiếc xe đổ nát của nó có thể chạy khắp hoàn cầu. Nó hỏi con Liên: đằng ấy về Sài Gòn không? Con Liên liếc môi: tớ ghét Sài Gòn lắm, bố tớ bảo trong ấy nóng cháy tóc, đằng ấy cho tớ lên trời gặp các bà tiên được không? Lâm giơ tay cao: được được. Nó nghiêng người xoay mấy vòng tay la, cơ hồ lượn một khúc quanh cho xe lên trời. Lâm Đào già rút khăn thấm nước mắt: thế mà chiếc xe chạy xuống địa ngục mày ạ? Lê Hùng không hiểu gì hỏi bạn: mày nói gì, cái xe nào xuống địa ngục? Cái xe kỷ niệm của tao. Giọng nói mơ hồ: còn đồng tiền tao gửi em Liên răng khảnh của tao ngày xưa không biết rồi đứa nào sẽ được tiêu. Lê Hùng đã đoán được kỷ niệm thơ ấu của bạn nó. Rồi nó thở dài: có ai sắp đặt tương lai của mình đâu, cho nên tao khoái bài Kilsera của Doris hát trong phim Người Biết Quá Nhiều vô cùng. Thế người yêu nhỏ bé ngày xưa của mày giờ ra sao? Vẫn còn bé. Đã yêu ai chưa? Không biết. Còn yêu mày không? Tao đáng gì để mà yêu em nữa. Mày hay gặp em không? Tao cố trách từ ngày tao gian díu với con mụ nàng. Coi như tao có vợ có con rồi. Dẫu Liên yêu tao vẫn yêu tao, tao cũng đành nghiến răng từ chối. À, con mụ già của tao bảo cái bầu trong bụng nó được 3 tháng rồi.
Lê Hùng không hỏi thêm gì nữa, nó tiếp tục rút thuốc mồi lửa hút và nhả khói.
Lâm Đào Già ứa nước mắt, nó thắng cái xe linh hồn dừng lại bên đường hiện tại giây lát, rồi lại rổ ga cho xe chạy về chân trời cũ. Đường mù mịt sương, Lâm Đào Già bật đèn pha, vẫn tối mò mò, tiếng ai như tiếng con liên răng khảnh mơ hồ vọng lại. Anh Lâm, đời người không có hai lần sống bằng tuổi trẻ, anh đừng đi tìm nữa, mất công to.
Lâm Đào Già vùng dậy, mắt nó đẫm lệ. Tao đi đây.
Mày đi đâu?
Đi đến sòng nằm bù khú cho quên đời.
Nó chẳng cần sửa sang đầu tóc quần áo, lững khững đẩy cửa bước ra.
Lâm Đào Già rồ máy chiếc Jimmy, nó ngồi trên yên xe ngoáy lại.
Tao ra xa lộ đùa với tử thần đã, nếu chưa chết tao mới đi.
Nó cho xe ra khỏi ngõ và phóng bay biến.
Lê Hùng nhìn theo bạn, bẻ bão tay nghe răng rắc.
Mắt Lê Hùng hoa lên, trời tối sầm và gió cuốn tới.
Lê Hùng đang chơi với trong cơn bão của tuổi trẻ, không tiếng cầu cứu, sấm sét nổ tung, nhưng trời chẳng chịu mưa.
Chương 11. Bích Thảo ngồi dưới cây chữ cá, nàng ngồi thương nhớ Lê Hùng. Đã hơn tuần nay Lê Hùng đi vắng. Nó mới thua một canh xì lần này đến nỗi phải bán chiếc Glory Day.
Lê Hùng đụng với vua xì không quân, nó bị lột không còn một xu dính túi. Nó bán xe ngay trên chiếu bạc và sáng hôm sau bỏ Sài Gòn, chưa biết đi đâu.
Nó chỉ dặn Bích Thảo là nó đi chừng một tuần lễ sẽ về.
Lần đi xa này nó không cho Bích Thảo theo.
Nàng đã hiểu người tình mưu toan việc gì mới.
Những cơn super sensor đã chẳng còn ở lại trong người Thảo nữa.
Nàng đã quen, đã coi thường mọi sự nguy hiểm mà bọn Lê Hùng vẫn hay chơi.
Nhưng lần này Thảo sốt ruột lạ lùng.
Anh Hùng ơi, Sáu Mẹo đã tới. Nó tới thật đúng lúc.
Nó hỏi chị Thảo có nhà không.
Nàng vẫn cầm thỏi son đáp vọng ra.
Có, tôi đây, chú đợi chút xíu nhé.
Anh Hùng có nhà không hả chị?
Không, anh đi đâu? Tôi không hiểu.
Anh đi lâu chưa?
Hơn một tuần rồi.
Sáu Mẹo nhếch mép cười.
Nó đặt tay vào quả nắm đấm phòng Bích Thảo.
Em vô được không?
Chú chờ đi.
Em có tin về anh Hùng cho chị đây.
Nàng đương tô son dở chạy ra mở cửa.
Sáu Mẹo bước hẳn vào trong phòng nàng.
Sao, tin gì?
Sáu Mẹo nhìn nàng đăm đăm. Hôm nay chị đẹp quá.
Nó dò dẫm mà chẳng đứa nào ở đây bảo vệ chị sao?
Nàng đáp, có Lâm Nghiền, hắn vừa lên Sài Gòn.
Sáu Mẹo nhìn Bích Thảo không chớp mắt.
Tâm hồn nó nôn nao,
lòng dạ nó nổi sóng quần quận.
Mạch máu nó lưu thông mạnh và da thịt nóng bỏng.
Thảo mặc bộ đồ ngủ màu hồng mỏng dính, không đổ lót.
Sáu Mẹo nuốt nước bọt.
Chị đẹp quá, đẹp quá.
Nàng cào nhau, chú điên rồi à? Nào cho tôi biết tin anh Hùng đi.
Sáu Mẹo vẫn nhìn Bích Thảo, đôi mắt nó căng mọng sự thèm khát.
Em đẹp quá, em biết không? Em nhỏ của lòng anh.
Nàng vung tay tát mạnh Sáu Mẹo một cái.
Chú cút ra ngoài kia.
Nhưng Sáu Mẹo đã khóng chặt cửa, khóa lại.
Em đánh anh đi.
Nàng nghiến răng, thằng chó má, mày muốn gì?
Sáu Mẹo ôm chặt lấy nàng, muốn ngủ với em.
Nàng giãy giụa la hét, Sáu Mẹo bịt chặt miệng nàng.
Em kêu làm chi vô ích.
Nó dìu nàng về phía giường, tay trái nắm chặt thỏi son, tay phải cào cấu Sáu Mẹo.
Nàng la hét, nó chỉ cười hề hề, đẩy nàng nằm ngửa trên giường nệm.
Nghe đây em gái, em đừng hòng thằng Lê Hùng cứu em.
Nước mắt nàng giàn giụa, đồ phản bội, đồ khốn nạn.
Trước sau em cũng phải lấy anh.
Vì thằng Lê Hùng đâu còn nữa, anh đã giết nó rồi.
Nó cúi xuống sát mặt nàng.
Nàng phì nước miếng lên mặt nó.
Sáu Mẹo đưa tay vuốt nước miếng cười hề hề.
Anh sẽ làm em sướng hơn thằng chó đẻ Lê Hùng.
Nó đè chặt hai cánh tay nàng, dí môi nó xuống đôi môi nàng.
Nàng quay bên trái, nghiêng phải, ú ớ.
Con quỷ dâm dục mặc sức tung hoành.
Trong khoảng thách nàng lóe lên một tia hy vọng.
Lê Hùng không chết.
Nàng cầm thỏi son viết hai chữ Sáu Mẹo trên tấm da trắng nút, rồi nàng trườn người nằm đè lên trên.
Sáu Mẹo điên cuồng dục vọng không hề biết chuyện gì.
Cơn bão tố của dục vọng xoáy điên cuồng trên thể xác Bích Thảo.
Khi cơn bão tố tan hẳn, Sáu Mẹo mới chợt nghĩ tới hậu quả.
Lê Hùng sẽ không tha thứ nó nếu Bích Thảo kể hết cho Lê Hùng nghe. Sáu Mẹo tự trách nó quá vội vàng. Phải chi thanh toán xong Lê Hồng, nó chiếm đoạt Bích Thảo có em đẹp biết mấy không. Sáu Mẹo ngắm Bích Thảo tiếc rẻ, nó kéo chiếc khăn kín mặt nàng rồi đưa hai bàn tay thô bạo của nó siết cổ nàng. Chừng 3 phút, Sáu Mẹo đứng lên rời khỏi phòng Bích Thảo, nó không quên khép cửa lại. Tên phản bội bỏ đi được nửa giờ thì Lâm Nghiền chở Lâm Đào Già đến. Hai đứa ngạc nhiên không biết Bích Thảo đi đâu, tưởng nàng buồn về phòng ngủ. Lâm Nghiền gõ cửa phòng nàng, chẳng có tiếng trả lời. Lâm Nghiền đẩy cửa vào, Bích Thảo đã tắt thở, chiếc chân mỏng chùm nàng kín mít. Lâm Nghiền hốt hoảng, nàng uống thuốc ngủ chăng? Nó bước nhanh tới lật khẽ chiếc chân lên, máu ở mũi nàng ứa ra chảy về một bên má, đỏ lòe trên tấm da. Lâm Nghiền kéo tung chiếc chăn, nó buông ngay xuống và nhắm mắt lại, quay đi chỗ khác. Lâm Đào Già nghiến răng ken két, thằng chó đẻ nào đây? Lâm Nghiền lắc đầu, làm sao em biết được? Nó phải dình chú từ lâu lắm, chú đi khỏi nó hành động ngay, anh đoan chắc với chú là anh em nhà. Lâm Nghiền thở dài, em biết nói sao với anh Lê Hùng. Lâm Đào Già an ủi nó, chú đừng lo, anh sẽ nói dùng chú. Sống chết có số cả, nhưng con Bích Thảo chết nhục quá, chú đừng tiết lộ tin này cho đứa nào biết để mình tìm thủ phạm. Hễ đứa nào hở tin này ra, chính nó là kẻ thù của mình. Chú giúp anh một tay. Hai đứa loay quay lấy nước lau mặt, lau mình mẩy cho Bích Thảo. Đoạn chúng nó thay quần áo mới cho nàng. Khi Lâm Đào Già lật người Bích Thảo lên để mặc áo, nó hoa mắt. Lâm Đào Già rít quạt khẽ răng, Sáu Mẹo được lắm, thằng chó đẻ. Lâm Đào Già chỉ tay vào hai chữ Sáu Mẹo ngoạch ngoạc trên tấm da, và thỏi son còn nằm dính trong bàn tay nắm chặt của Bích Thảo. Con nhỏ thông minh quá. Lâm Đào Già ứa nước mắt, anh sẽ moi tim nó tiễn đưa em. Xong đâu đấy, Lâm Đào Già dặn Lâm Nghiền, chỉ ba anh em mình biết thôi đấy nhé. Thằng Hùng ngày mai sẽ về, chú đừng nóng nảy đụng đến Sáu Mẹo, cứ để nó sống. Chiều nay chú tung tin Bích Thảo giận Lê Hùng đã lâu, đi lâu, đã uống thuốc ngủ tự tử, Sáu Mẹo sẽ vô chồng. Anh sẽ giết trọn ổ của nó, chắc có đứa nào mua nó rồi. Chứ thuốc nào mà nó dám hành động như thế? Lâm Nghiền hỏi, anh Hùng đi đâu? Nó đi Pleiku. Làm gì? Có khứa nhờ nó áp tải một chuyến thuốc phiện. Nó chót lọt vố này, chúng mày lên hương hết. Nó bảo với anh rằng sẽ mua cho mỗi đứa các chú một căn nhà. Đợt đầu là chú và cái bọn châu hô. Nếu không chót lọt thì chú mày dán đi tắt cho nó. Trọng tội đấy, không bị xử tử cũng khổ sai chung thân. Hai đứa rời phòng Bích Thảo. Lâm Nghiền khóa cửa, bỏ chìa vào túi. Chúng đã lầm lũi đi bên nhau ra ngoài vườn. Chiếc võng của Lê Hùng vẫn bắt ngang ở hai cây bông gòn. Lâm Đào Già nằm trên võng, buông thõng hai chân chạm đất. Lâm Nghiền mồi điếu Pan Man cắm vào môi nó. Tại sao anh Hùng phiêu lưu vậy? Nó thích mạo hiểm. Có đánh nhau à? Nó sử dụng tiểu liên mà. Em lo quá. Nó không chết đâu. Nhưng nó sống trở về, nó sẽ chết cả cõi lòng nó. Nó thương các chú lắm. Chúng em biết chứ. Dạo này nó xui. Thằng John chết, nó ngượng mặt không dám gặp con Ghi. Đánh bạc cháy cả xe Floridy. Rồi con tình nhân nhỏ của nó bị hãm hiếp chết. Mày thử đoán xem thằng đàn anh này sẽ ra sao. Em chịu. Mày ngu lắm. Nó sẽ làm sống lại thủa vào nghề của nó. Đích thân nó sẽ đi đâm chém bắn lại vui ra phết. Lâm Nghiền phân vân một lát rồi hỏi, còn chị Thảo? Lâm Đào Già nhả khói thuốc, đợi thằng Lê Hùng về đã. Nếu mai nó không về, nghĩa là nó chết rũ xác, hoặc còng số 9 đã khóa chặt tay nó rồi. Thì các chú lo chôn con nhỏ. Lâm Nghiền muốn khóc quá, nhưng nó cố nín. Lâm Đào Già rất thích khóc, nhưng lại ghét thậm tệ đứa nào khóc trước mặt nó. Anh nghĩ sao? Nghĩ cái gì? Nghĩ về đời mình. Mày có mèo không? Có. Cút đi tìm con mèo của mày rồi hãy tới đây hỏi tao. Tao đéo nghĩ gì cả. Nghĩ làm đéo gì? Lâm Nghiền cụt hứng, nó đốt thuốc dựa lưng vào thân cây bông gòn suy tư. Sợ nó thích ngủ. Điếu thuốc rời khỏi kẽ tay nó, Lâm Đạo Giả cũng thiếp đi. Chương này. Nhưng Lê Hùng không bỏ xác Lê Hùng cũng chẳng mất. Con mồi bị vồ, Lê Hùng bỏ về, không được đồng tiền công nào. Nó về đúng hẹn. Lê Hùng về đúng hẹn, hay tin Bích Thảo chết. Nó không nói nửa lời, lo chôn cất cho Bích Thảo xong. Lê Hùng họp anh em. Nó phát họa chương trình hoạt động mới rồi giải tán ngay. Nó giữ sáu mẹo lại vỗ vai thân mật. Anh muốn giao cho chú một việc thật quan trọng. Sáu mẹo được phu tàu ngầm bày kế mới đầu, nó chột dạ. Nhưng trong cuộc họp, Lê Hùng cho biết người yêu của nó tự tử bằng thuốc ngủ, nên sáu mẹo vững dạ. Đến lúc Lê Hùng giữ lại, nó toát mồ hôi. Lê Hùng thừa hiểu tâm trạng nó, vội tươi cười. Và sáu mẹo đâm ra phục phu tàu ngầm sát đất. Cứ tới họp đi, nó không biết anh đâm anh đâu. Phu tàu ngầm đã bảo sáu mẹo vậy, anh bỏ nó càng nghi anh. Anh giao em việc gì? Chú ở đây anh sẽ bàn sau. Lê Hùng đưa sáu mẹo vào phòng ngủ của mình. Chú thích nghe nhạc không? Dạ không. Thế thích gì? Em chỉ thích đâm chém. Lê Hùng cười. Vậy anh sắp nhờ chú công việc đâm chém đây, chú dám làm không? Sáu mẹo ưỡn ngực. Anh bảo em xông vào lửa em cũng xông. Lê Hùng vỗ vai nó. Chú khóa cửa lại, rút chìa khóa ra bỏ vô ngăn kéo giùm anh. Sáu mẹo sững sờ. Chi vậy anh? Đã bảo anh có chuyện mặt muốn bàn với chú mà. Sáu mẹo cảm thấy một sự khác lạ. Mạch máu nó dâng ra, da thịt nó nổi gai ốc. Nó ngoan ngoãn làm theo lời Lê Hùng. Hình ảnh phu tàu ngầm biến đâu mất. Trong đôi mắt phản bội chỉ còn hình ảnh oanh liệt của gã đàn anh kính mến. Lê Hùng nằm ngửa trên di văng. Nó cố nén cơn phẫn nộ, dịu giọng. Chú biết anh thương chú gần nào không? Em biết. Anh đã tha chú một lần, cứu sống chú hai lần, phải không? Dạ. Chú muốn anh tha chết chú một lần nữa không? Em có phạm tội gì đâu. Lê Hùng ngồi vùng dậy. Chắc chứ. Sáu mẹo ấp úng. Dạ, em chẳng làm phiền gì anh ấy. Lê Hùng cười khanh khách. Tiếng cười của nó man dại, chưa bao giờ sáu mẹo từng nghe. Nó ngừng cười, nhìn thẳng vào mắt sáu mẹo. Chú làm phiền anh phải đi đưa đám ma. Sáu mẹo chết đứng. Nó chèn xoe mắt ngó Lê Hùng rồi vùng chạy, nhưng cửa khóa chặt. Lê Hùng vẫn ngồi im trên di văng. Chú khùng hả, chạy đi đâu, sợ cái gì? Sáu mẹo dựa lưng vào tường. Lê Hùng móc gói thuốc rút một điếu mồi rồi ném cho sáu mẹo. Hút đi. Sáu mẹo run rẩy đỡ chệch điếu thuốc. Lê Hùng lắc đầu. Chú xuống rồi đấy nhé. Sáu mẹo điên đầu không hiểu Lê Hùng chơi cái trò cân não này đến lúc nào. Nó biết mình hành động chưa? Nó vờn mình làm gì? Nhặt điếu thuốc lên hút vài hơi lấy sức rồi anh bàn chuyện với chú. Em không hút. Thì tập đi. Dạ. Lê Hùng đổi giọng. Mày đáng giết lắm sáu mẹo à. Em lạy anh, em cắn cỏ lạy anh, em chấp giải. Lê Hùng cười gằn. Mày đòi qua mặt tao à? Mày đã khôn nhưng chưa ngoan. Mày để dấu vết của mày lại. Sao mày ngu thế? Lê Hùng lật tấm đệm, lôi tấm da qua ô nhục trải lên giường mình. Mày nhìn rõ đi tên mày đó. Người chết muốn gì mày hiểu chứ? Sáu mẹo chạy tới ôm chặt Lê Hùng. Tên đàn anh hất mạnh nó ra về chỗ cũ. Mày âm mưu gì? Em thèm khát quá. Đừng vờ nữa. Tụi mày có bao nhiêu thằng? Âm mưu gì? Nói đúng tao tha chết. Tao thử xem mày có nói thật không chứ tao biết hết rồi. Sáu mẹo cầm chắc cái chết. Thà chết ngon lành như dậu ruby còn hơn chết đau đớn. Chết sau những trận đòn tra tấn. Nó là thằng hèn không phải là anh hùng nên phun hết sự thật ngay. Lê Hùng bắt lọn nó. Nó tưởng mọi bí mật đã bị khám phá. Kể luôn cả vụ phu tàu ngầm thanh toán cho. Lê Hùng ném một viên đá trúng ba con thỏ một lượt. Nó nghe sáu mẹo kể, giận tím gan mà vẫn điềm tĩnh. Mày muốn thay thế không? Tao nhường ngay chỗ này cho mày. Em đâu dám. Mày tưởng tao đi xe hơi bằng tiền của chúng mày à? Mày đã biết đấy, tao có hàng trăm đàn em loại mày. Mỗi thằng đàn em lại có hàng chục đàn em nhỏ. Tiền thu thuế của sòng bài, các tiệm nhảy tao chia đều cho anh em. Mày thừa hiểu rồi. Vì có sổ sách mà. Chúng mày sống bình yên, thoát cảnh đâm thuê chém mướn, thoát tù tội là do ai? Ai đủ uy tín để cho chúng mày giữ an ninh các sòng bài? Tao chết đi, anh em sẽ trở về cảnh đâm thuê chém mướn ngay. Mày tưởng tao không đủ sức bỏ nghề du đáng ư? Mày muốn có xe hơi đi sao mày không mở miệng nói? Hai canh bạc bịp là dư tiền cho mày mua xe dễ quá mà. Em bị thằng phu tàu ngầm thôi miên. Mày muốn sống nữa không? Chăm sự nhờ anh. Tao tha chết cho mày, tao hứa quên hết mọi chuyện, nhưng mày phải hứa một điều. Em hứa hết. Không cần.